Phần 3.
Lan mặc quần lĩnh đen, loại lĩnh do làng Bưởi dệt nổi tiếng khắp Bắc Kỳ. Cô lại diện chiếc áo năm thân màu trắng cài khuy hổ phách, đi đôi guốc sơn then đế cao. Cô vấn tóc bằng khăn nhiễu điều rồi xoay qua xoay lại. Ai bảo ta bán gạo nào? Cô mở lỗ nhìn, thầy Ký vẫn đang ngủ, tay trái đặt lên trán. Hôm nay Tết Trung Chính. Ghi chú, Tết Trung Chính tức là Quốc Khánh Pháp ngày 14 tháng 7. Hết ghi chú. Chị Ba mời đến nhà ăn tiệc và nhân thể mai mối cho chàng sĩ quan Tây còn tân. Đẹp như rối không mối không xong. Chị Ba hỉ hả tuyên bố, Lan không nghĩ lại có thể gặp lại chị. Hôm đó, Lan vào đền Ngọc Sơn vãn cảnh, bất ngờ gặp chị dẫn con đi chơi. Thằng bé Lai thật đáng yêu, nó nói cả tiếng Pháp lẫn tiếng An Nam. Hai lần chồng, nhưng cảm giác háo hức pha trộn lo lo không mất, vẫn tươi nguyên. Lan đoán, ông ta thế nào cũng để râu xồm, quần áo nhà binh oai vệ. Chưa gì gì với ai, nhưng chả hiểu ông ta có thích con gái An Nam không. Định ra cửa gọi xe thì một chiếc bóng loáng từ xa phóng đến đỗ xịch trước mặt. Thưa cô, bà Ba sai tôi đến đón cô, mời cô lên xe. Cô xúc động trước cách ứng xử của chị Ba. Cô bảo anh xe chạy một vòng quanh phố cho cô bớt căng thẳng. Chiếc xe tay dừng lại trước ngôi nhà hai tầng. Cô gái giúp việc mở cửa, người cúi rạp. Mời bà vào. Lan đỏ mặt, cũng như cô gọi chị Ba bằng bà. Nhưng chị Ba trông ra dáng hơn, còn cô chỉ là cô gái nhà quê bán gạo cho phu phen. Theo chân hầu gái vào nhà, chị Ba ôm và thơm vào má theo kiểu Tây, lại khoác tay đầy thân tình, cứ như cô là quý bà. Chồng chị cười để lộ hàm răng trắng sau bộ râu. Chị Ba quê Vĩnh Yên, lấy phải anh chồng một tấc lên trời, lại ra trường, tiện tay là đấm, môi lúc nào cũng khô vì chửi vợ. Chị bỏ về nhà, hàng xóm bêu ríu, cha mẹ ra đường cắm mặt. Chẳng còn đường, chị trốn xuống Hà Nội. Nhờ mỏng mày hay hạt, bà Bera, chủ của quán cà phê và rượu Absinthe ở phố Pompec, nhận làm chân chạy bàn. Ghi chú, rượu Absinthe tức là rượu nấu bằng cây ngải 75 độ. Phố Pompec. Nghị sĩ Pháp là tổng chú sứ Trung Bắc Kỳ, năm 1886 bị kết lị, chết ngày 1 tháng 11 năm 1886. Chính quyền thành phố lấy tên ông đặt tên cho phố Hàng Khảm, nay là phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Hết ghi chú. Bà Beira trước khi về hưu bán căng tin trong quân đội Pháp. Từ những ngày đầu họ ra Bắc Kỳ, trở thành bạn thân của John Dubuis. Bà rất tốt với các cô gái An Nam, hướng dẫn tỉ mỉ cách bưng bê, để cốc không đổ và đặt cốc sao cho lịch sự. Chính bà dạy tiếng Tây cho ba. Cũng từ quán này, chị gặp ngài quan ba và hai người lấy nhau ít lâu sau đó. Một ông Tây từ phòng trong đi ra, Lan giật mình nhận ra chính là quan Tây đã cứu cô hôm bị nạn trên sông Cái. Ông ta nháy mắt ra điều là đã quen nhau. Chị ba trịnh trọng giới thiệu với em, đây là ngài quan tư hậu cần Lắc Lan. Rồi quay sang Lắc Lan, đây là cô Hồng, người mà lần gặp chị ở cảng, chính Lan nói mình tên là Hồng. Cũng chả sao, dân quanh chỗ cô bán gạo hồi ở Hải Phòng chả gọi mãi là thím Hồng. Thưa chị, đây là ân nhân của em, chính ông Lắc Lan và quân lính đã cứu em khi thuyền bị lật gần bến Cột Đồng Hồ đấy ạ. Chị ba ngạc nhiên và thán phục. Chuyện ngài Lắc Lan cứu nạn, chồng chị đã kể, nhưng cứu em thì hôm nay chị mới nghe em nói. Ôi người hùng cứu mỹ nhân, thế là duyên nợ tiền kiếp rồi. Chị ba cười mềm đi vào bếp, mặt Lắc Lang hơi đỏ vì câu ca ngợi. Đối diện với một cô gái mà mình có ý định tán tỉnh, và cô ta lại biết tổng ý định đó làm cho Lắc Lang lúng túng. Giá cô ta là đàn bà Pháp, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chưa nghĩ ra điều hay ho để chứng tỏ bản thân thì cứ bắt đầu bằng câu quen thuộc: cô ở vùng nào? Nhưng cô ta là đàn bà An Nam. Lachlan xoay qua bên phải một chút, lại xoay sang bên trái một chút, người đơ ra. Lan bình tĩnh hơn và cô hiểu tâm trạng của một người đàn ông lần đầu tán gái, nhưng cô cũng chưa biết gỡ bí cho ông ta bằng câu gì. Sau một hồi thì ông ta cũng tìm được câu phù hợp. Cô bơi giỏi lắm. Tôi là đứa bơi tồi nhất trong đám bạn ở quê. Tôi mong đám lính của tôi bơi tồi như cô thôi. Một câu khen tế nhị khiến Lan bắt đầu chú ý ông ta hơn. Ai dạy tiếng Pháp cho cô? Thưa ông, một người An Nam đang học ở trường thông ngôn. Tôi cứ nghĩ phải là một người Pháp. Lan mỉm cười, mắt lúng liếng. Ông ta cũng cười. Phút khó khăn ban đầu với ông ta có vẻ tạm qua. Lắc Lan mặc quần kaki trắng, áo trắng cộc tay, trông trẻ hơn nhiều so với mặc quân phục. Quái lạ, sao đàn ông Tây ai cũng khoe mình có ria mép. Lan cười mím miệng. Sau này thân sẽ cho ăn mắm tôm. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ. Chị ba giới thiệu rất nhiều món, nhưng Lan chỉ nhớ thịt bò hầm kỹ với khoai tây, cho thêm củ cà rốt màu đỏ gọi là súp. Thịt bò tẩm ướp gia vị rán với mỡ lợn gọi là bít tết. Món An Nam duy nhất là nem rán. Món này Lan chỉ được nghe kể, chưa bao giờ được ăn, vì nó chỉ có ở thành phố. Chị ba bảo người Tây thích nhất nem trong các món ăn An Nam. Vỏ rượu vang chất một góc nhà. Anh chàng kỹ sư thiết kế công sự, bạn thân của gia đình chị ba, đã ngà ngà. Anh ta mang đàn ra đánh. Cây đàn có nhiều dây hơn cây nhị, âm thanh cũng khác. Những ngón tay anh ta di chuyển dọc thân đàn rất thành thạo. Bàn tiệc nhanh chóng chuyển thành sàn khiêu vũ. Vợ chồng chị ba dìu nhau theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại quay tròn, trông dễ dàng và mềm mại. Lan thấy lạ, cô chăm chú dõi. Lần đầu cô thấy được trò chơi của người Tây. Lại một cặp vợ chồng người Pháp đứng dậy. Họ lắc người và đưa chân theo nhịp đàn rất tự nhiên, khác xa với múa chèo. Lắc Lan chìa tay mời, nhưng Lan lắc đầu. Thưa ông, tôi chưa từng... Cô cứ bước chân và xoay theo tôi, cũng dễ thôi mà. Chị ba gật đầu nhìn Lan động viên. Rượu vang làm Lan hưng phấn, cô tự tin đứng dậy. Tay trái Lắc Lan nắm nhẹ bàn tay phải của cô, còn tay trái ông ta đặt lên bờ vai trái. Lan hơi run, một cảm giác hoàn toàn khác lạ xuất hiện trong người, làm chân cô vấp vào chân Lắc Lan. Ông ta chủ động dìu cô đi. Sau hai vòng, chân cô không cứng nữa. Chúng ngoan ngoãn di chuyển theo chân ông ta như bọn trẻ con lon ton theo kịp mẹ. Lắc Lan cúi xuống nhìn cô cười và gật đầu, ý như cô biết khiêu vũ rồi đấy. Lan nhớ chiều thu ở cảng Hải Phòng, chị ba kiễng chân hôn chồng và cô nhắm mắt, rạo rực cảm giác như Lắc Lan đang cúi xuống hôn cô. Tiếng đàn dừng lại, cô tiếc vì nó cắt ngang nụ hôn tưởng tượng của cô. Kèn nhà binh trong thành vang lên, bữa tiệc cũng vừa kết thúc. Lắc Lan xin phép đưa cô về nhà. Vợ chồng chị ba tiễn hai người ra xe và kèm theo câu chúc mọi việc tốt lành đầy ẩn ý. Chiếc xe ngựa nhong nhong trên phố thanh thang. Thỉnh thoảng Lắc Lan quay sang nhìn Lan và cô đáp lại bằng nụ cười. Người cô luẩn quẩn cảm giác rất khó tả. Cô ngạc nhiên lúc đến nhà chị ba, xe tay chỉ chạy một nhoáng mà xe ngựa sao mãi chưa về tới nhà. Ông ta thỏa thuận với xã Ích Chăng. Đường thưa người, côn trùng vẫn chưa ngủ. Chúng lao vào thưởng thức ánh sáng hơi đục phát ra từ những chiếc đèn dầu treo bên đường. Đêm Hà Nội dịu dịu. Bữa tối toàn đồ Tây, nhìn đã bứ cả tận cổ. Lan chỉ ăn mỗi món súp. Sợ Lắc Lan buồn, cô cố ăn hết miếng bít tết. Qua chuyện gọi món ăn, chứng tỏ tính cách ông ta gia trưởng, luôn bắt người khác phải theo mình, hoặc ông ta hồn nhiên nghĩ cô quá quen món ăn Tây. Nhưng rõ ràng ông ta không phải loại đàn ông rành rẽ đàn bà. Vì thế 40 tuổi, hai bàn tay vẫn trinh nguyên, và nếu lấy vợ hẳn sẽ chung thủy. Lắc Lăng chén thật lực, nhìn ông ta ăn, người ốm cũng phát thèm. Thấy Lan bỏ đĩa, Lắc Lăng chợt hiểu Lan ăn chưa quen mà ông lại gọi toàn món Tây. Ông ta băn khoăn. Anh gọi đồ ăn Nam cho em. Lan cười. Món gì em cũng ăn được. Hôm nay em hơi mệt nên ăn không ngon miệng thôi. Cốc rượu vang làm má ông đỏ hồng. Nhìn Lan say đắm. Hồi lâu ông mới dè dặt. Anh muốn cưới em làm vợ. Lan không bất ngờ. Từ ngày gặp ở nhà chị ba, Lan nghĩ có ngày cô sẽ được nghe câu đó. Và cô đoán bữa ăn tối nay ông ta sẽ nói. Lắc Lan sinh ra trong gia đình nhiều đời trồng nho và làm rượu vang ở vùng Bọc Đô. Trong khi ông bố luôn mồm trồng nho phải thế này, ủ nho phải thế kia, với mong muốn con trai nối tiếp nghề truyền thống gia đình, thì Lắc Lan chán ghét mùi hăng hăng của đất, ghét cả màu phấn trắng xám bám vỏ quả nho căng tròn mới hái. Lắc Lan nung nấu ý định đi khỏi gia đình. Và cơ hội đã đến khi anh đọc tờ báo đăng lời mời gọi mộ lính sang các nước thuộc địa với lời lẽ kích động khủng khiếp. Biên giới nước Pháp không còn bó hẹp ở châu Âu. Sự thịnh vượng của nước Pháp phụ thuộc vào sự hy sinh của các bạn. Đó là chuyến khám phá đầy mạo hiểm nhưng vô cùng thú vị ở châu Phi, châu Á mà bạn chưa từng nghe nói. Sẽ chẳng có chiếc bánh mì nào nếu bạn không tự làm ra nó. Hãy dang rộng cánh như đại bàng để bay trên bầu trời bao la. Lắc Lăn sùng sục. Ông bố cảnh báo. Đó là những lời lẽ lừa lọc. Sẽ chẳng có mẩu bánh mì nào ở đó cả. Và cha không cho con ra khỏi biên giới nước Pháp. Một buổi chiều từ cánh đồng về, ông không thấy con trai đang chăm ngựa như mọi ngày. Biết con đã trốn, ông tức điên vội cưỡi con ngựa tốt nhất phi ra thị trấn. Bàn bia mọi khi con thường giải trí đóng cửa. Trong lúc cha đang giật dây cương sục sạo thì Lắc Lăn đã ngồi trên xe lửa đi Paris. Chỉ vài ngày sau đó, anh chàng nông dân trồng nho yêu văn chương khoác trên mình bộ quân phục. Và cũng sau vài tháng huấn luyện, bộ hải quân đưa tân binh xuống cảng Toulon. Khi con tàu rời bến, viên chỉ huy mới nói, các bạn sẽ đến An Nam thuộc xứ Đông Dương. Đám lính nhìn nhau, An Nam là mảnh đất chết tiệt nào vậy? Một anh chàng láo cá bạo miệng hỏi. Thưa ngài, ở đó có các cô gái da trắng không? Ông ta lạnh lùng đúng kiểu nhà binh chuyên nghiệp. Có các cô gái da vàng cùng mũi nhiều như chim hải âu ở Marseille. Lắc Lăng nhìn anh lính ngồi bên cạnh như chờ đợi câu trả lời. Anh này lắc đầu. Con tàu vượt Ấn Độ Dương khi qua eo biển Malacca, nơi mà Lắc Lăng nhìn thấy thổ dân gốc Mã da ngăm ngăm, đóng khổ đánh cá, anh đã ngốn được mấy cuốn trong đống sách mang theo. Và một sáng tỉnh dậy, xuống bếp ăn, viên chỉ huy chỉ qua ô cửa. Trước mặt các bạn là Sài Gòn, thành phố phồn vinh nhất của nước An Nam và của xứ Đông Dương. Đám lính trẻ chen nhau nhìn, số khác chạy lên boong. Sài Gòn lớn dần trong mắt họ. Con tàu giảm tốc độ vào cảng. Không đông đúc như Toulon, nhưng tàu thuyền nhiều vô kể. Lắc Lăng thấy có các con tàu hơi nước cỡ lớn mang cờ Pháp, Anh, Ý và cả cờ Hà Lan, chắc là vùng đất quan trọng. Lắc Lăng nghĩ. An Nam là đây. Nóng muốn phòi mỡ. 2/3 trong số lính mới được lên bờ. Những câu hỏi ở Toulon đã được giải đáp một phần. Trên cầu tàu, đám đàn ông nhỏ thó da vàng ệch, các cô gái còn nhỏ hơn đi lại thoăn thoắt, trông họ èo uột nhưng rất tươi, không có ẩn ý. Lắc Lăng thuộc quân số đi tiếp, một số sĩ quan lạ hoắc bước vào khoang. Tàu tiếp nhiên liệu, nhận thực phẩm rồi rời cảng. Hơn chục ngày sau, nó tu tu báo hiệu sắp cập bến mà sĩ quan chỉ huy bảo là Ninh Hải. Cảng này mới làm tạm, cầu neo tàu bằng gỗ thông. Đám cu li gầy gò trong bộ quần áo màu nâu cũ mốc, tóc ai cũng búi như củ hành sau gáy. Họ vác bao hàng to nhưng rất nhẹ nhàng. Xung quanh, thuyền mành loại không còn ở Toulon đỗ san sát. Lắc Lăng quan sát thấy khá nhiều đàn ông tóc tết như con gái Pháp, hình như họ là người Trung Hoa. Sau một vài thủ tục, họ được lên bờ chờ chuyển sang con tàu khác. Nghe nói sẽ đi vào con sông nhỏ. Một số tân binh bắt đầu lo lắng, còn Lắc Lăng lại thích thú. Ồ, họ nói đúng, cuộc khám phá thật sự. xà lúc cập bến mà người ta gọi là cự phú. Những chiếc thuyền gỗ nhỏ chen chúc, người lên người xuống khá vui mắt. Kinh đô sao thảm thế này? Lắc lăng lầu bầu vì từ bến Ninh Hải, viên sĩ quan phổ biến, chúng ta sẽ đến một kinh đô hàng trăm tuổi. Trong hiệp ước ký năm 1874 giữa chính phủ Pháp và triều đình nhà Nguyễn, vua tự Đức phải cấp cho chính phủ Pháp một khoảng đất rộng ven sông để làm tòa lãnh sự. Nhiệm vụ của đám lính như Lắc Lăng là bảo vệ công binh xây dựng nhà và công trình quân sự. Đêm đầu tiên ngủ trong lều vải, trời nóng bức và da của đám lính trở thành bữa tiệc của những con côn trùng An Nam đói máu. Sĩ quan quân y yêu cầu tất cả phải mắc màn xô để tránh các bệnh dịch nhiệt đới. Tòa lãnh sự nằm cạnh con sông nước đục ngầu. Bên ngoài hàng rào gỗ phía tây toàn ao hồ và những ngôi nhà tranh lụp sụp. Lắc Lăng náo nức muốn được vào kinh thành, nhưng chỉ huy mới có cấp bậc trung úy. Ông này từ Sài Gòn ra năm trước luôn cảnh báo không được đi quá xa, vì ngoài khu đất thuộc quyền của người Pháp lúc nào cũng có quân cờ đen mai phục. Họ là người lính chân đất từ phía nam Trung Quốc sang chống Pháp theo yêu cầu của triều đình An Nam, và chính bọn họ đã phục kích giết chết ngài đại tá Francis Garnier. Để bớt lo lắng, Lắc Lăng tự trấn an: mình quân nhân nước Pháp, có súng trong tay, sao lại hèn nhát. Tuy vậy, nhiều đêm ngồi gác, Lắc Lăng vẫn cầu Chúa xin ngài che chở để không mất mạng ở cái xó bờ sông này. Mùa mưa bão năm 1884, quân cờ đen bao vây khu lãnh sự. Từ ngài lãnh sự đến quân lính phập phồng lo sợ. May thay trời đã cứu họ. Nước sông Cái dâng cao, quật mạnh tràn qua con đê vào phố, buộc quân cờ đen phải rút. Trong trận lụt đó, Lắc Lăng cứu viên chỉ huy vốn bơi quá kém thoát chết và anh được thăng chức. Lắc Lăng có bộ mặt nghiêm nghị rất hợp với quân đội. Anh được cả đơn vị khen là mặc đồ lính rất đẹp. Tính tình Lắc Lăng vui vẻ và hóm hình. Một cô bán căng tin mê mệt, nhưng anh chàng trồng nho đỏ mặt trốn tránh mỗi khi nhìn thấy cô ta và luôn nhờ bạn bè mua hộ thứ cần thiết. Trong đám cùng nhau sang An Nam, chỉ còn mình Lắc Lăng là chưa lấy vợ. Bọn nó nghỉ phép về Pháp lấy vợ, con cái đã khá lớn. Chẳng phải Lắc Lăng không muốn lấy vợ, vài cô có cha mẹ làm công chức ở Bắc Kỳ, có cô kinh doanh ngay tại Hà Nội đắm đuối, nhưng Lắc Lăng dửng dưng. Dãy nhà dành cho sĩ quan độc thân trong thành còn lại mình Lắc Lăng. Vài lần ngồi uống rượu vang, bạn bè đùa bảo đi khám bệnh. Thật bất ngờ, lần cứu cô gái đắm thuyền trên sông Cái làm ông bối rối ngay từ lần nhìn đầu tiên. Nhiều đêm nhớ Lan, Lắc Lăng ra hành lang hút thuốc và nốc rượu vang, nhưng càng uống càng nhớ. Tình yêu chả có hình thù, chả có năng lượng, mà sức mạnh còn hơn cả viên đại bác bắn vào nghĩa quân ở rừng Yên Thế. Nghe Lan nói, Lắc Lăng thoáng buồn. Cô ta còn suy nghĩ thì chưa có gì là chắc chắn. Bàn bên toàn người Pháp, Lan nghe loáng thoáng họ chê bai người An Nam. Đêm đó cô trằn trọc, đồng ý lấy Lắc Lăng, cô sẽ thành me tây, thứ vợ mà người ta hay xì xầm bàn tán, không sót lưỡi ở bất cứ đâu. Rồi cả các bà đầm già miệng bông du bông xoa, nhưng bụng lại coi thường. Lấy anh ta không lo thiếu thốn, biết đâu có thể mua được cho thằng Lân miếng đất, làm cho nó gian nhà. Bao nhiêu năm dỗ cha mẹ nhờ nhà chú rồi. Lan miên man cho đến khi chuyến tàu xuôi Nam Định đầu tiên trong ngày tu tu rời bến. Đang khỏe, tự nhiên Lan lăn quay ra ốm, nhọc đến mức không dậy được. Muốn đi bắt mạch, nhưng tự Lan chẳng lê nổi tấm thân mấy chục cân ra cửa gọi xe tay. Trên xà tre, hai con thạch sùng vô tư đuổi nhau. Tự nhiên cô ghen tị, chả phải trả tiền thuê nhà, lại còn ngang nhiên đùa giỡn. Tủi thân, Lan khóc thầm. Lúc ốm đau mới hiểu thế nào là ruột thịt, thân thiết. Gian thầy ký chẳng một tiếng động nhỏ, chắc thầy về Trung Hòa. Con bé gian bên thấy cô không bán gạo, hỏi vọng sang nó mới biết cô ốm. Nó bế thằng bé sang nấu cho nồi cháo, nhưng cô chỉ ăn vài môi, phí cả công nó. Rồi nó gửi con bà bán bún. Cái bà mở miệng là than thèm cứt xanh cứt vàng, trông hộ để đánh gió cho cô. Đồng tiền trinh cọ qua sát lại trên da, để lại vết đỏ làm cô nhớ trận đánh ghen tứa máu. Cô rùng mình. Đã ốm, trời còn mưa rả rích, nước sông Cái dâng to. Dân chờ tàu tràn hết lên bờ đê, hàng quán nép nhờ cả dãy nhà trọ. Nằm trên chõng, Lan miên man nhớ tháng nước, bình thơ như hình cái vỉ đập ruồi bị nước bao quanh. Con đường đất từ huyện về làng chìm trong màu nước đục. Đêm cô trốn đi cũng mưa, đêm cùng Hà chuyển mồ cha mẹ cũng mưa. Có lần trời mưa ngồi bán gạo, cô nhìn người đàn ông to lớn mặc áo tơi lá dưới bến đi lên, giật mình tưởng hồng. Thân phận đàn bà xứ An Nam mong manh, dễ tan như hạt mưa. Rồi cô nhớ thằng Lân, dì Mùng, lâu lắm không có tin tức gì về họ. Rất nhiều lần cô định thu xếp một chuyến, chả hiểu sao lại không về được. Có một đàn ông làu bàu, mưa như chó ngoài hiên. Tiếng con bé ru con khiến cô càng xót cho phận mình. Nếu không bị đòn ghen, giờ này chắc cô cũng có con để ru. Chẳng biết giai hay gái, giống cô hay giống Hồng. Và cô vẫn bán gạo ở Hải Phòng. Thằng bé cứ e e không chịu ngủ, con bé lại hát vống lên. Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi sau lưng bà. Tiền bà trong túi rơi ra, tép tôm nhặt được trả bà. Trả bà mua à, rau à ơi. Đi sau bà, sao không là cháo chắt mà lại là tôm tép? Cô chả hiểu sao người ta lại nghĩ ra những lời lẽ tùy tiện như thế. Mưa càng nặng hạt, bỗng có tiếng chuông xe ngựa loang con. Cô cố nhòm đầu dậy, tiếng loang con đến trước cửa thì im bặt. Con bé hàng xóm chõ sang, có ông Tây tìm chị đấy. Nói xong nó chạy sang mở cửa hộ. Lắc Lan có ô che nhưng áo sũng nước. Lan cảm động, cô không ngờ ông ta lại tìm cô trong ngày mưa gió. Nhìn cô nằm, Lắc Lan vội vàng sờ chán. Ông ta lắc đầu, cô sốt cao quá, để tôi gọi bác sĩ đến khám. Nói xong ông ta lao ra cửa. Cô nghe rõ tiếng thúc ngựa, nước mắt cô trào ra. Chương 4, phần 1. Cô thợ may Josephine bắt Lan đứng im trên chiếc chõng tre để cô mặc váy cưới. Hôm trước, sợ giải váy dài như đuôi công dính nền đất, chị ba đã mua cho mấy cái chiếu trơn. Lúc đầu, Lan định mặc như con gái Hà Nội. Váy lĩnh, áo ngũ thân trắng, vấn khăn điều, nhưng Lắc Lăng không đồng ý, cho rằng nên mặc theo kiểu Pháp trông lộng lẫy và sang trọng hơn. Lan ấm ức, Lắc Lăng nhờ chị ba dẫn đến hiệu may Josephine. Cô chủ tèn tèn ở tỉnh lẻ nước Pháp sang Hà Nội, bỗng chốc là tâm điểm của các bà đầm già và các cô gái trẻ. Dù có cảm tình, nhưng Lan chưa muốn cưới Lắc Lăng, nhưng ông ta chăm sóc cô quá tận tình. Buổi chiều đi làm về ở tịt cho đến khuya, lại còn mang cả bát vào phố mua cháo tim cật. Cô cảm động, nắm tay ông ta. Em đồng ý lấy anh. Lắc Lăng nhảy cẳng như con trẻ. Cái đầu đập vào xà tre sưng vù. Thế là cưới. Josephine đi xung quanh ngắm nghía chiếc váy lụa trắng, cổ tròn, hai vai bồng, thân váy có nhiều nếp gấp nhỏ rất cầu kỳ. Josephine khoe may theo kiểu quý tộc Pháp thế kỷ thứ 17. Hôm qua khi thử ở hiệu, Josephine còn dùng kẹp sắt hơ nóng uốn xoăn mái tóc đen dài cho Lan. Chỉnh xong váy, Josephine đội lên đầu cô chiếc mũ vải màu hồng có nơ trắng đính phía sau. Đôi giày da trắng nhỏ gọn Lắc Lăng đo chân nhờ mua bên Pháp cũng vừa xinh. Lan lộng lẫy như quý cô, khác hẳn với ngày thường, làm chị ba luôn miệng suýt xoa. Ra dáng bà quan tư rồi. Josephine lấy gương cho Lan soi, cô thấy mình khác hẳn như chuyện cổ tích. Josephine móc chiếc đồng hồ quả quýt xem giờ. Chú rể qua đón rồi đấy. Nói xong cô ta bắt Lan đứng nguyên trên trõng. Vì Lắc Lăng theo đạo Thiên Chúa nên phải làm lễ ở nhà thờ. Trước đó mấy tháng cô học bồn theo ý của Lắc Lăng, thuộc các câu trong Kinh Thánh, nhưng cô chả hiểu ý nghĩa. Cô bần thần gần như bất động trên chõng. Hai lần trước theo không, lần này cưới đàng hoàng, cũng không dám mời đằng nội bên ngoại. Cưới mà không ai biết thì cũng là theo không. Mới hơn 20 tuổi đã 3 lần theo giai. Nội ngoại chả ai được miếng trầu. Nói gì đến cặp bánh giày có dán chữ hỉ theo tục làng. Tốt nhất là giấu kín. Họ hàng biết, làng quê biết, yếu bóng vía không chịu nổi đâu. Chị ba Bùi Ngùi chia sẻ. Thiệp cưới do họa sĩ Tác Pết vẽ. Có hình một anh chàng cao ngồng trong bộ quân phục khuy cài đến tận cổ bên cạnh một cô gái bé nhỏ mặc yếm hững hờ, phía dưới hai chữ L và H lồng vào nhau. Ai cũng tủm tỉm khen họa sĩ hóm hình. Thiệp do anh em nhà Snyder, chủ công ty in lớn nhất Bắc Kỳ, có trụ sở ở phố Pomper in tặng. Hai anh em nhà này quý mến lắc lăng và cả ba từng ngồi cả buổi bàn về cái ông Molière nào đó. Chuông xe song mã leng keng to dần. Josephine dừng câu chuyện dở dang với chị ba. Chú rể đến rồi, tí nữa chị ba đỡ giải váy, không dính đất bẩn hết. Lắc lăng ôm bó hoa hồng đỏ thắm cúi đầu sợ cọc không che bước vào. Anh ta mặc áo vét, bên trong sơ mi trắng thắt nơ đen, ria mép tỉa gọn khác hẳn lúc mặc binh phục. Theo sau là hai người bạn và Diolephine khệ nệ vác chiếc máy ảnh cồng kềnh. Josephine đỡ Lan xuống, má cô hồng lên như sắc đào. Lòng cô rộn ràng, được giấu bởi vẻ e ấp. Vẻ lạnh lùng hàng ngày biến mất, mặt Lắc Lăng bừng lên tràn trề hạnh phúc. Ông ta run run trao bó hoa cho Lan rồi hôn nhẹ lên môi cô. Diolephine đã kịp nhấc tấm vải phủ trước ống kính, chụp tấm ảnh hai người hôn nhau. Cả hai tiến chậm ra cửa. Chị ba đi sau đỡ giải váy, mặt mày hớn hở cứ như cưới em gái mình. Lan xấu hổ bởi dân bán hàng rong chen chúc nhìn cô, lại thêm cả người chờ tàu ùa lại quây kín một đoạn đường. Mồm ai cũng há ra, lộ hàm răng đen, mắt không chớp. Cảnh tượng như trên trời rơi xuống, không phải ở bến sông cái đông đúc và hôi hám. Họ bước theo cô, con bé hàng xóm nói với bà Bún Riêu: "Trông chị ấy như tiên giáng trần bà nhỉ?" Thật chả nhận ra cô bán gạo. Bà đế thêm. Lắc lăng đỡ Lan lên xe, đám đông vây quanh làm hai con ngựa chồm chồm khiến xà ích phải gồng lên ghì dây mõm. Chiếc xe song mã chạy về hướng nhà thờ, tiếng còi tàu hú lên mấy tiếng, các bà gồng gánh quang sọt lật đật chạy ra bến, trẻ bán nước rong tản ra len vào đám khách mời chào. Xóm trọ vắng vẻ trở lại, con bé hàng xóm mặt hơi buồn, nó khóa cửa phòng hộ Lan. Chẳng biết nó buồn cho phận mình hay buồn vì không được mua gạo chịu nữa. Nhà thờ lớn xây xong chừng 5-6 năm nay, từ xa có thể thấy rõ hai ngọn tháp cao ngất, lại còn cả chiếc đồng hồ giờ Tây rất lạ với cô. Dù đã vào đây học bổn, song Lan vẫn hơi sợ sợ vì vẻ nghiêm trang và lạnh lùng. Cha Gendo chứng kiến Lắc Lăng trao nhẫn và thề. Lan nhại lại lời chồng. Cô đỏ mặt khi Lắc Lăng hôn trước đám đông. Người Tây có vẻ thích hôn nhau trước chỗ đông người. Ngại chết đi được. Xong phần ở nhà thờ, xe song mã chạy về thành. Theo sau có hàng chục xe ngựa và rất nhiều xe tay, hầu hết là người Tây. Tiệc cưới diễn ra tại câu lạc bộ sĩ quan. Ngày thường nó là nơi họ uống bia và bàn chuyện từ Bình Định, các tỉnh Bắc Kỳ đến xứ thuộc địa và những câu chuyện phiếm kiểu Pháp. Phục vụ ngoài các bà đầm nạ dòng còn có các cô vợ lính An Nam biết tí tiếng Tây. Cuối tuần nó trở thành sàn khiêu vũ, chỗ các sĩ quan trẻ tìm gái. Khách chủ yếu là sĩ quan trong thành và bạn bè của Lắc Lăng cùng vợ con họ. Anh bạn làm thợ rèn ở phố Lò Rèn, Jacques Donnet, ngày thường lấm lem vì bụi than rỉ sắt, hôm nay bảnh bao trong bộ vest vải Twissy. Jacques Donnet cùng quê Bordeaux với Lắc Lăng. Anh này có nghề rèn ở Pháp, chăm chỉ và thật thà, nhưng chẳng có cơ hội nào cho cái nghề quai búa ở đất nước chỉ thích người tài, hoặc kém hơn cũng phải biết bông lơn hài hước. Jacques Donnet chọn Hà Nội để lập nghiệp. Anh thuê cửa hàng ngay sát bể của cánh thợ Hà Nội, chỉ nửa tháng đã quen với dụng cụ thô sơ và thiếu chính xác. Anh ta nhận được khá nhiều hợp đồng làm móc cửa cho các công trình đang xây dựng. Những chiếc móc uốn lượn như hình con rồng anh sáng tạo trông rất tuyệt. Trong đám người Pháp theo đoàn quân sang Đông Dương thì Jacques Donnet còn hơn khối kẻ khác về sự tử tế. Chính tại Hà Nội chả thiếu kẻ vô công rồi nghề, kẻ vừa ra tù muốn tìm một cú làm ăn lớn ở Đông Dương. Khách An Nam có vài ba người, trong đó có Trúc và Bưởi, cậu em kết nghĩa của Trúc đang học tiếng Pháp miễn phí ở nhà chung. Còn kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải là chỗ quen biết của Lắc Lăng. Không mừng đồ như Tây, Trúc và Bưởi mừng tiền, khác ở quê đưa thẳng cho cha mẹ cô dâu hay chú rể. Hai người gói vào miếng lụa điều, thắt giải lụa bạch nhỏ. Món quà làm Lắc Lăng rất ngạc nhiên. Trúc giải thích, tục mừng tiền là để gia chủ trang trải đám cưới, và ai mừng bao nhiêu gia đình cô dâu, chú rể sẽ ghi vào giấy như một món nợ. Khi người ta cưới con thì mừng lại đúng số tiền đó. Thế thì tôi cũng phải ghi lại, Lắc Lăng đùa. Đám cưới là dịp các bà vợ người Pháp khoe váy mới từ Paris chuyển sang hay may tại hiệu của cô Josephine. Các cô vợ ăn nam thấp nhỏ, không ai diện đồ ta, tất cả đều váy áo kiểu Tây. Những đứa trẻ lai vô cùng đáng yêu chạy lăng xăng. Khi cô Héloïse Longuity cất tiếng hát bài hát thời thượng ở Paris một thời, cả phòng cười nhún nhảy hát theo. Bỗng một buổi sáng mùa xuân, anh khẽ nói yêu em, và hoa nở anh hôn em, gió lướt qua hờn ghen, em khe khẽ yêu anh. Giọng cô ta lúc cao vút, lúc xuống thấp, có lúc không biết cô lấy hơi bằng cách nào mà ngân mãi mới thôi. Ở Paris chẳng ai biết Héloïse là ai, nhưng sang Hà Nội cô được đám quân nhân và các nhà kinh doanh tán thưởng. Tên cô xuất hiện thường xuyên trên những tờ báo tiếng Pháp, và phóng viên tờ Le Monde thường trú ở Hà Nội viết bài với cái tít giọng oanh vàng ở An Nam làm giới ca sĩ ở Paris ghen tị. Họ bực bội cho là phóng viên quá hoang phí từ ngữ. Diolefin đặt máy ở góc phòng liên tục thay phim. Diolefin từng là lính của đơn vị Lắc Lăng, xuất ngũ anh ta về Pháp cưới vợ rồi đưa sang sinh sống ở Hà Nội. Diolefin có hiệu ảnh ở đầu phố Portier sát Hồ Gươm, ghi chú nay là phố Báo Khánh, quận Hoàn Kiếm. Portier 1839-1903 là phó thủy sư đô đốc tham gia xâm lược Nam Kỳ năm 1862. Hết ghi chú. Khách du lịch đến Hà Nội không thể tiếc tiền vì những tấm bưu ảnh xứ An Nam do chính anh chụp và in tráng vô cùng lạ mắt. Những chai vang Bordeaux đã mở sẵn, bia Hormel ngập các bàn. Món ăn An Nam duy nhất là nem rán vàng chấm với thứ nước mắm pha khéo của bà Tín Béo ở phố Hàng Gai. Tiếng Pháp, tiếng An Nam trộn vào nhau như nồi canh rau láo nháo. Vì quân đội Pháp ở Đông Dương lúc nào cũng trong tình trạng thời chiến, nên tiệc cưới kết thúc khi tiếng kèn đồng trong thành báo 6 giờ. Từ phòng cưới về nhà khá gần, dãy nhà này do một thầu khoán xây rồi quân đội thuê lại lấy chỗ ở cho các sĩ quan có vợ An Nam. Cũng nằm trong đất thành, nhưng đi cổng riêng, viên chỉ huy bắt làm hàng rào gỗ ngăn cách với khu làm việc, cho mở một cửa thông hai khu và cấm tuyệt đối các cô vợ An Nam qua cửa này vào thành. Lần đầu tiên Lan leo cầu thang, tiếng giày gõ xuống mặt gỗ cồm cộp. Lắc Lăng đi sau nâng váy cho vợ. Tất cả mọi thứ trong phòng đều lạ lẫm. Một lọ hoa hồng đỏ rực đặt trên bàn. Một cái gương có khung đồng do chính Jacques Donnet gò bằng tay tặng. Chiếc đèn măng sông sáng trưng, Lắc Lăng bừng bừng hơi rượu, loại rượu vang đỏ ngâm trong thùng sồi nhiều năm, khi đã ngấm bao giờ cũng làm cánh đàn ông mất kiên nhẫn. Lắc Lăng giúp vợ cởi chiếc váy có lẽ nặng đến một yến rồi quẳng xuống sàn. Ông ta ngạc nhiên khi thấy bọc bằng chiếc bánh mì nhỏ che chiếc chỗ kín của vợ. Em treo cái của nợ gì thế này? Lan ôm chồng. Đó là cái bọc để hút thứ bẩn của con gái trong ngày có kinh. Bên trong chứa các vị thuốc nghiền vụn chưa ngủ với đàn bà Pháp, nhưng Lắc Lăng từng thấy mẹ mỗi khi có kinh đều dùng những miếng vải mềm. Thế hôm nay em bị à? Ồ không, vì mặc váy trắng nên em đeo túi này cho sạch. Bao giờ có triển lãm đồ dùng phụ nữ ở Paris, anh sẽ gửi tham dự và anh tin phụ nữ Pháp sẽ rất thích thú đấy. Lắc Lăng hài hước. Anh ta bế Lan rồi ném lên chiếc giường sắt lót tấm nệm trắng toát. Cô bực mình vì bị ném như món hàng. Thô thiển như gã bán sáo trâu, còn biết bế cô đặt nhẹ lên tấm phản, khiến cô có cảm giác mình là công chúa trong câu chuyện cổ tích mà bà nội thường kể. Và kẻ quanh năm trên thuyền mành, tự chọn cô đơn trên biển, luôn khát thèm như sóng dữ, mãnh liệt như hổ đói, nhưng còn biết vuốt ve. Có thể tây khác chăng? Sao anh không tắt đèn? Anh muốn hưởng thụ mọi thứ trong ánh sáng. Lắc Lăng cười, kéo chiếc áo sơ mi lên cổ vội vàng, cọ mảng lông ngực vào cặp vú tuy mềm nhưng nhô thẳng, khiến toàn thân Lan rung lên và dịu dần như trẻ con được người lớn ru ngủ. Nhìn mắt vợ hơi nhắm, ông ta mới cởi quần áo, cẩn thận treo lên mắt rồi lao vào giường ôm hôn cô vợ bé nhỏ. Ria mép chặn ngang mũi Lan, làm không khí phải len lỏi qua sợi râu mới được vào bên trong, khiến cô hơi khó thở. Lắc Lăng cả qua cả lại ria mép trên làn da mặt Lan, rồi lại quét nhẹ lông ngực từ dưới bụng lên cổ, xong chuyển từ phải sang trái, còn bàn tay cầm súng to tướng nhẹ nhàng vuốt hai đùi non, rất nhẹ, rất nhẹ. Hai mắt Lan nhắm hẳn, cô chìm dần vào cõi cực lạc và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, cô thấy chồng đã ngủ. Chả biết ông ta có hỏi kinh nghiệm ai không, nhưng lần đầu thế là hoàn hảo. Cô gượng dậy, ra mở cửa kính, cửa chớp. Gió thu ùa nhẹ, cô thấy sảng khoái như lần ngủ trên thuyền mành. Bóng tối trùm lên toàn thành, không còn tiếng còi tập đội ngũ. Chẳng thấy những gương mặt sĩ quan lạnh như đá. Cô vào phòng vệ sinh, thơm tho và sạch sẽ. Tự nhiên cô rùng mình, nhớ đến những lần đi ị ở bờ đê Lương Xá. Gạch trắng muốt ốp xung quanh, lại có cái dây xích. Cô giật thử, nước ào vào cái lỗ làm cô giật mình. Cô đếm có 5 phòng lớn nhỏ, phòng nào cũng riêng biệt. Cô lại tủ quần áo, một nửa là váy may kiểu Pháp, nửa kia là quần lĩnh, áo 5 thân khuy hổ phách. Hôm trước, Josephine ra tận bờ sông đo cho cô. Giờ hình hài là đây. Cô lấy một chiếc váy màu vàng như là mùa thu ướm thử. Ra trước gương, xoay bên phải, xoay bên trái, chúng chím miệng, đúng như một quý cô. Cô lại thử quần lĩnh, áo 5 thân may ở nhà Đức Hạnh và quàng khăn nhiễu điều lại ra dáng quý bà. Hạnh phúc dâng tràn. Rồi cô lại thử cái yếm cổ hình quả tim. Chưa kịp thắt dây thì Lắc Lăng ôm chặt từ phía sau làm cô giật mình. Lắc Lăng luồn tay trong yếm, miếng vải mỏng lúc phồng lúc xẹp, khiến anh ta khoái trá. Đó là một đêm không gì tả được đối với Lắc Lăng sau hơn chục năm ở Hà Nội. Nhà có 2 hầu gái, con nụ to chân gân mặt, đắt mấy cũng mua, tin tưởng được. Còn con Thơm thì lưng chữ Ngũ, vú chữ Tâm, chăm chỉ sau này lấy chồng chắc nhiều con. Nụ quê ở Hưng Yên, ra Hà Nội từ bé phụ cho mấy bà bán hoa quả ở chợ Đồng Xuân. Thơm quê tận trong Thanh, từng bưng bê ở quán cà phê Zepsika, phố Pomper. Nụ chuyên bếp núc giặt rũ, cô ba cũng nhờ bà đầm già trước bán căng tin ở đồn thủy dạy nó nấu món ăn Tây. Con bé sáng dạ, lại khéo tay, chỉ mất chục buổi nó đã nấu được mấy món. Chồng cô khen nụ nấu sốt vang rất ngon y như mẹ ông ta. Còn Thơm chuyên đi chợ Đồng Xuân mua thực phẩm và ra phố Pomper lấy hàng theo hóa đơn mà Lắc Lăng đặt. Biết Lắc Lăng thích hầu gái mặc váy kiểu Pháp, chị ba dẫn hai đứa ra phố hàng thêu may cho mấy cái. Có lần Thơm bị cảnh sát giữ vì tội mặc váy. Ông này luận tội váy rất đắt tiền và con gái ăn nam làm hầu gái lương thấp. Tiền đâu mua nếu không ăn cắp. Thế là Lắc Lăng phải viết giấy với nội dung: tôi là quan tư Lắc Lăng ở sở chỉ huy chiến dịch Bắc Kỳ. Cái váy hầu gái đang mặc là do tôi mua cho cô ta. Vài lần bị hỏi, Thơm đưa cái giấy, cảnh sát phải cho đi. Quyền cảnh sát rất lớn, nếu họ khám xét nhà ai thấy thìa, giày, kiểu tây hay đồng hồ quả quýt chủ mua cho để đi làm đúng giờ cũng phải ghi giấy, nếu không sẽ bị tịch thu và còn bị phạt tù vì tội ăn cắp. Dãy nhà 2 tầng dành cho quan Tây lấy vợ ăn nam có hơn chục phòng đã chật kín. Không biết có ý gì nhưng nó khá xa với dãy dành cho sĩ quan vợ Pháp. Mấy tháng ở đây, Lan biết phòng bên trái là của cô Tí quê ở Hải Dương. Chồng là quan ba Ferrer, sĩ quan tác chiến cùng sở chỉ huy chiến dịch Bắc Kỳ với chồng cô. Trước lúc lấy Ferrer, Tí thuê nhà ở Ngọc Hà đi lại với một lính Pháp. Anh này lương thấp. Khi Ferrer bám riết, cô đuổi luôn gã kia. Mấy lần Lan chứng kiến, Tí nói chuyện với chồng bằng vốn tiếng Pháp lẻ, tiếng An Nam, lại có khi dùng cả tay và cái đầu gật gật như con vịt. Bên phải là phòng của con ba Dorothy, sĩ quan tham mưu đồn trú ở Bắc Cạn, chồng cô Liễm. Liễm quê Thái Bình, bỏ nhà ra Hà Nội, bưng bê cà phê ở quán mụ béo Berica, phố Bonper. Thấy cô phục vụ mắt lúc nào cũng lúng liếng. Dorothy cưới ngay sau 2 tháng quen biết. Mỗi lần chồng từ Bắc Cạn về, cả dãy nhà rung như đất nổi cơn lôi đình, và nếu không có cửa, chắc cả thành nghe tiếng rên. Hôm qua Liễm khoe đã có thai khiến Lan tự hỏi, không biết bao giờ cô mới thèm của chua. Chồng cô cũng xứng đáng quan tư trên giường đấy chứ. Căn phòng tầng 2 cuối dãy là của cô bé lắm lời lúc nào cũng toe toét. Chồng là sĩ quan cấp dưới của Lắc Lăng. Cả tầng 2 chỉ mỗi chồng Lan hàm quan tư. Về tuổi Lan cũng là đàn chị. Vào ngày nghỉ cuối tuần, đám chồng Tây hút thuốc lá ở ban công, hết bàn chuyện thuộc địa lại sang chuyện uống rượu absinthe ở khách sạn Con Gà Trống. Hết đề tài thì chuyển sang chuyện làm tình với các cô vợ An Nam. Đúng là đồ đàn ông. Có lần Lan cằn nhằn, bọn anh không còn chuyện nào khác để nói hay sao? Lắc Lăng cười, đàn ông chỉ có thế thôi. Khi các ông chồng mặc quân phục đến đơn vị thì các cô vẫn còn ngủ gỡ, và ngày nào các cô cũng tụ tập ở nhà cầm tán chuyện. Lành giao đứa bé cho con sen, ngò bế con theo. Đứa bé 5 tháng tuổi rê cái miệng tìm vú mẹ, nhưng ngò cương quyết nhét bình sữa bò vào mồm nó. Chồng em bảo cho nó ăn sữa tây, không cho bú sữa mẹ, sợ vú em teo đi, trông như mấy bà đầm già, chán lắm. Ngò giải thích một cách thích thú và ưỡn ngực lên một chút, quả là bộ ngực ngò to thật. Lan ước cỡ quả bưởi, cô cười thầm, còn thua xa chị mày cô em à. Lần nào cũng loanh quanh chuyện lương, chuyện chồng sắp được thăng chức hay em sướng đến suýt ngất. Có hôm gọi xe tay ra phố lượn lờ, đám xe tay rất thích chờ các cô vì me tay rộng tay, bao giờ cũng sộp hơn lũ đầm già.